Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ngân hàng Thế giới hôm thứ Năm 10 tháng 8 dự báo mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, tức GDP, của Việt Nam sẽ giảm xuống 4,7% trong năm nay, từ mức 8% của năm ngoái do môi trường bên ngoài đầy thách thức và nhu cầu trong nước yếu đi. Theo báo cáo có tựa đề là Để đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng mà Ngân hàng Thế giới vừa công bố, thì môi trường bên ngoài đầy thách thức và nhu cầu trong nước yếu đi đang khiến cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam chậm lại. Tuy nhiên, nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm nay và những năm tiếp theo. Báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại từ mức 8% năm 2022 xuống còn 3,7% trong nửa đầu năm 2023. Báo cáo dự báo mức tăng trưởng vừa phải là 4,7% vào năm 2023, sau đó sẽ tăng dần lên 5,5% vào năm 2024 và 6% vào năm 2025. Ngân hàng Thế giới cho rằng với chính sách hỗ trợ nhu cầu ngắn hạn, loại bỏ các rào cản đối với việc thực hiện đầu tư công và giải quyết các hạn chế về cơ sở hạ tầng có thể giúp cho nền kinh tế Việt Nam đạt được các mục tiêu trên và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Việt Nam hiện đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP đã đặt ra cho năm nay là 6,5% do những thách thức liên quan đến thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc không đạt được mục tiêu tăng trưởng năm nay sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch 5 năm, năm 2021 đến 2025 và chiến lược 10 năm từ 2021 đến 2030 của Việt Nam. Bà Caroline Tuck, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói, nền kinh tế Việt Nam đang bị thách thức bởi các yếu tố bên trong và bên ngoài. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chính phủ có thể hỗ trợ tổng cầu thông qua đầu tư công hiệu quả, qua đó tạo việc làm và kích thích hoạt động kinh tế. Theo bà, ngoài các biện pháp hỗ trợ ngắn hạn, chính phủ không nên bỏ qua các cải cách thể chế cơ cấu, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng và ngân hàng, vì chúng là điều bắt buộc đối với tăng trưởng dài hạn. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng đề xuất những lựa chọn chính sách nhằm giúp đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng, trong đó có việc thực hiện hiệu quả ngân sách đầu tư năm 2023 để kích thích tổng cầu và tăng trưởng kinh tế. Về xuất khẩu, báo cáo đề xuất đa dạng hóa các sản phẩm và điểm đến xuất khẩu để xây dựng khả năng phục hồi trung hạn trước các cú sốc bên ngoài. Đồng thời, chính sách tài khoá có thể đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc khuyến khích thực hành và tiêu dùng xanh, góp phần vào sự bền vững của môi trường. Để khai thác sức mạnh của đầu tư công, báo cáo của Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam duy trì mức đầu tư, nâng cao chất lượng của dự án đề xuất và khắc phục những tồn tại trong quá trình đầu tư công và thể chế tài chính liên chính phủ. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 10 tháng 8 nói rằng Philippines mong muốn ký một thỏa thuận với Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác hàng hải ở biển Tây Philippines, tức Biển Đông, giữa bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa nước này với Trung Quốc trong tuần qua, sau khi tàu hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng bắn vào các tàu tiếp tế của Philippines tại bãi Cỏ Mây ở Biển Đông vào ngày 5 tháng 8. Truyền thông Philippines cho biết trong cuộc hội đàm với Đại sứ Việt Nam tại Philippines, ông Hoàng Huy Trung, Tổng thống Marcos nói một thỏa thuận hàng hải với Việt Nam sẽ mang lại sự ổn định và giúp đối mặt dễ dàng hơn với những thách thức chung trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Theo thông cáo từ văn phòng của ông Marcos, Politico dẫn lời Tổng thống Philippines nói, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về thỏa thuận mà chúng ta có giữa Philippines và Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một điều rất rất quan trọng. Nó sẽ là một phần rất rất quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta và nó sẽ mang lại yếu tố ổn định đối với các vấn đề mà chúng ta đang thấy hiện nay ở Biển Đông. Theo lời của ông Marcos, thỏa thuận sẽ đánh dấu một bước tiến rất lớn trong quan hệ giữa hai quốc gia Đông Nam Á. Việc Manila cân nhắc ký thỏa thuận với Hà Nội diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên biển đang leo thang giữa Philippines và Trung Quốc. Mối quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Manila đã đi xuống do những tranh chấp ở Biển Đông. Sự việc gần nhất diễn ra vào ngày 5 tháng 8, Philippines cáo buộc Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông khi lực lượng hải cảnh của họ sử dụng vòi rồng và thực hiện các hành động được cho là nguy hiểm đối với các tàu Philippines chở hàng tiếp tế cho các binh sĩ trên chiếc tàu mắc cạn từ thời Thế chiến thứ hai tại bãi Cỏ Mây. Philippines đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc về vụ việc mà Manila cho là vi phạm pháp luật quốc tế. Ngược lại, phía Trung Quốc cáo buộc Philippines không giữ lời hứa rõ ràng là sẽ di dời con tàu mà Manila đã cho neo đậu vào năm 1999 để củng cố yêu sách lãnh thổ của mình tại một trong những khu vực tranh chấp nhất trên thế giới. Đáp lại, Philippines nói họ chưa bao giờ hứa với Trung Quốc về việc di dời con tàu và tuyên bố của Bắc Kinh chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng nhằm phục vụ cho tất cả những ý đồ và mục đích của họ. Trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Philippines, Đại sứ Hoàng Huy Chung cảm ơn ông Marcos vì sự hợp tác của Philippines liên quan đến lợi ích chung ở biển Tây Philippines và ngăn chặn các sự cố ở vùng biển Philippines. Ông Chung cũng nói với ông Marcos rằng, Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng bày tỏ lòng biết ơn tới ông Marcos và chính phủ Philippines vì đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đặc biệt là vì lợi ích chung của hai quốc gia ở Biển Đông và ngăn chặn các sự cố tiếp theo ở vùng biển Philippines. Trong khi đó, ông Marcos nói rằng một thỏa thuận tốt, vững chắc, có lợi cho cả hai nước và giúp đối đầu với những thách thức chung trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông dễ dàng hơn. Manila dưới thời của Tổng thống Marcos, người vừa lên nhậm chức vào năm ngoái, đã có những bước đi kiên quyết và thẳng thừng trong việc đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông. Philippines được cho là nghiêng hẳn về phía Mỹ khi cho phép quân đội Mỹ tiếp cận nhiều căn cứ quân sự hơn trước.
Chương trình đối tác Thái Bình Dương hôm 9 tháng 8 đã trở lại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam để bắt đầu sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo và sẵn sàng ứng phó thiên tai. Quay trở lại Việt Nam lần thứ 12, chương trình thường niên đa quốc gia lớn nhất được tiến hành ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, giúp những người tham gia bao gồm cả nhân viên Hoa Kỳ và Việt Nam cùng hợp tác để tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai và thúc đẩy những tình bạn mới và bền vững, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ. Năm nay, khi chúng ta kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, chúng ta lại tiếp tục cống hiến để tăng cường hợp tác song phương trong các nỗ lực nhân đạo. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper nói theo thông báo của phía Mỹ. Suốt 18 năm qua, chương trình đối tác Thái Bình Dương đã biến những cam kết của các nhà lãnh đạo hai nước thành những hành động cụ thể thúc đẩy một tương lai an toàn và an ninh hơn cho người dân hai nước. Mối quan hệ song phương suốt 28 năm qua của chúng ta đảm bảo rằng các thế hệ hiện tại lẫn tương lai đều gặt hái được các lợi ích vai trò của Việt Nam với tư cách là một đối tác trong sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo và sẵn sàng ứng phó thiên tai đa quốc gia thường niên lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của mối quan hệ đối tác trong việc định hình một tương lai tươi sáng, an toàn và có khả năng chống chịu hơn. Tin cho hay, chương trình năm nay quy tụ 1.500 nhân viên đến từ các quốc gia đối tác như Australia, Canada, Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Vương quốc Anh. Sứ mệnh của chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2023 thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường hơn nữa các mối quan hệ và hợp tác lâu dài với các quốc gia đối tác như Việt Nam. Chuẩn đô đốc Mark Melson, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm 73, người điều hành chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm nay nói, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cơ quan ngoại giao này cho biết rằng trong thời gian tại Phú Yên, chương trình đối tác Thái Bình Dương 2023 sẽ thực hiện chăm sóc y tế tập trung vào các buổi trao đổi chuyên môn và giáo dục cộng đồng, xây dựng các ngôi trường mới cho trường Lê Quý Đôn, trường tiểu học Hòa Hội, trường tiểu học Trần Phú và trường tiểu học Hòa Định Tây, thực hiện các buổi trao đổi kiến thức cùng các buổi diễn tập về hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai. Ngoài ra, ban nhạc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng sẽ biểu diễn cùng các nghệ sĩ Việt Nam tại các hoạt động cộng đồng.
Việc thương lái Trung Quốc qua Việt Nam mua dung đất dẫn đến tình trạng trộm dung tràn lan ở các tỉnh phía Bắc bằng cách kích điện, gây tai họa cho các vườn cây ăn trái trong lúc chính quyền vẫn chưa có cách xử lý, theo tìm hiểu của VOA. Từ nửa sau tháng 7 đến nay, các tỉnh phía Bắc như Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Giang đã rộ lên tình trạng kích điện dung đất ở các vùng trồng cây ăn trái, trang mạng VN Express cho biết. Kênh VTC News hôm 8 tháng 8 cho biết mỗi ký dung tươi bán được 70.000 đồng, còn sau khi sấy khô thì có giá 900.000 đồng một ký. Trung bình mỗi tay trộm dung có thể bắt được khoảng 10kg dung mỗi đêm. Các tay trộm dung sẽ đi vào ban đêm và các vườn cây của người dân, dùng que kít gắn với bình điện cắm xuống đất. Dòng điện sẽ khiến toàn bộ dung đất trong vòng 1m2 chui lên mặt đất để họ bắt. VTC News cho biết các chủ vườn cam ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình phải cắt giữ người canh giữ vườn ngày đêm dựng thêm rào chắn, lắp camera, phối hợp với nhau lập các tổ đội canh gác những kẻ trộm giun. Giun bắt được sẽ được bán cho thương lái Trung Quốc, nhưng những tay trộm giun không hề biết họ mua giun để làm gì, cũng theo VTC News. Từ ngày xưa, từ thời Hải Thượng Lãn Ông, giun đất đã được dùng làm thuốc, nhất là đông y. Trung Quốc rất thích giá trị của giun, và giờ đây họ càng thấy tác dụng chữa bệnh của nó. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, giải thích với VOA với lý do thương lái Trung Quốc đi thu mua giun đất. Giáo sư Hùng nói chính vì được dùng để làm thuốc nên giun đất mới được mua với giá như vậy, và cho biết trong kháng chiến chống Pháp, bộ đội đã từng ăn giun để chống sốt rét, và hiện giờ giun có thể được dùng bào chế thuốc chữa các bệnh như tim mạch, thần kinh. Cho nên một số người Trung Quốc sang Việt Nam nhờ bà con Việt Nam mình đi bắt giun, người ta mua giá cao nên bà con mình làm theo mà không để ý gì.
Và chính Trung Quốc đã ra lệnh là cấm cái chuyện là bắt giun, tại con giun là thợ cày, mà nó bây giờ là ruộng đất mà lại không có giun thì làm nào nó xơi xáo đất, thì làm tơi xáo đất được.
Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ, cho biết giun đất hay trùng đất trong y học Trung Quốc có tên gọi là địa long. Bây giờ họ xài hết rồi, nên họ qua mua bên Việt Nam, ông nói. Giáo sư Xuân nói với VOA lợi ích của giun đất như sau.
Ở đây là đất được lau mỡ, đất được tơi xốp. Nếu mà thiếu giun đất, thì đất nó sẽ dễ dàng bị nén cặp.
Nếu không có giun đất thì cây vẫn ra trái, nhưng không tốt và phải tốn kém thêm phân bón. Chưa kể đất bị nén chặt thì cây không được cung cấp nước đầy đủ, trong khi mưa lớn sẽ gây ngập lụt, giáo sư Xuân giải thích thêm. Giáo sư Hùng lên án việc kích điện giun đất mà ông nói là cứ bắt hết liên tục từ đợt này đến đợt khác thì sẽ hết giun.
Thực tế là thế này, trong đất thì còn rất nhiều chứa giun, em ạ. Thì giun người ta bắt đi rồi, nhá. Thì thôi bây giờ cấm giun bắt nữa. Tới à, tạo mùn thì giun kho lại phát triển lên, không hết được đâu, rất nhiều. Nhưng mà cứ bắt liên tục thì rất nguy hiểm. Thì bây giờ chấm dứt cái việc bắt thì giun con sẽ sinh sản ra.
Trước nhu cầu cao của Trung Quốc, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng đề xuất thử nghiệm nuôi giun đất, đồng thời vận động bà con đừng đi kích giun nữa. Ông cho biết cách nuôi giun đất giống như nuôi giun quế mà Việt Nam đã làm lâu nay để lấy thức ăn chăn nuôi, chỉ có điều thức ăn khác nhau, tốc độ nuôi sẽ chậm hơn. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân cũng đồng ý với việc nuôi trùng đất, mà theo ông cũng không khó gì đâu, vì Việt Nam đã nuôi trùng chỉ để làm phân bón. Trung Quốc đặt hàng, bên mình nuôi và cung cấp cho họ, chứ đừng có làm chuyện xua thương lái đi dụ dỗ nông dân mình nữa, ông nói. Giáo sư Xuân lưu ý nạn kích điện giun có hại như thế mà hiện nay Việt Nam không thể xử lý vì không có quy định.
Nhưng mà giờ mình chưa có điều kiện để mà phạt mấy người mà tầm hại với tương lai của mình. Thành ra cũng bắt mấy người đó cũng rất là khó.
Cho nên ông khuyến nghị Việt Nam nên gấp rút ra luật, vì đã có quy định chế tài việc kích điện bắt cá, nhưng chưa có cách gì xử phạt những người kích điện bắt giun. VTC News dẫn lời ông Trịnh Trung Hưng, Phó Công an xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết, công an ở đây bắt những người trộm giun xong thì phải thả ra sau khi tịch thu tang vật và chỉ bắt họ làm bản cam kết không tái phạm. Điều này không đủ sức răn đe những người này tái phạm, kênh này cho biết. Cũng trên kênh này, ông Trịnh Bá Ninh, cựu phó tổng biên tập báo Nông nghiệp, đề xuất để thương mại diễn ra bình thường, không cấm đoán. Trung Quốc muốn mua cái gì thì cứ bán cái đấy. Anh muốn mua thì tôi sẽ kêu giá rất cao. Chẳng hạn như nếu anh muốn mua lúa non thì tôi sẽ bán như giá lúa chín. Nếu anh muốn mua lá nhãn thì tôi sẽ bán bằng giá với giá bán cả cây nhãn. Nếu anh muốn mua cao non thì tôi bán luôn, nhưng tôi sẽ bán giá gấp đôi cao già, không cần biết anh mua làm gì, ông trình bày. Ông Ninh cho rằng trong vụ mua giun đất này không có bằng chứng để suy đoán Trung Quốc muốn phá hoại nền nông nghiệp của Việt Nam. Các thương lái Trung Quốc trong những năm qua đã nhiều lần qua Việt Nam mua những mặt hàng lạ mà nông dân Việt Nam dù không biết họ mua làm gì nhưng vẫn bán và sau đó mùa màng hứng chịu hậu quả. Chẳng hạn như họ mua móng trâu thì đồng ruộng thiếu sức kéo, hay khi họ mua lá điều thì điều không ra trái được nữa, họ mua cao non thì nông dân không còn quả cau mà thu hoạch. Giáo sư Xuân cũng cho rằng có thể hiện tượng này chỉ là do nhu cầu địa long bên Trung Quốc tăng cao mà họ không đáp ứng đủ, chứ không phải có ý đồ phá hoại nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên dù thế nào thì việc kích điện giun hiện nay đã gây hại cho nông dân trong nước, ông nói. Giáo sư Nguyễn Lân Hùng nhận định việc này là do cá nhân các thương lái Trung Quốc, chứ không phải chủ trương của chính quyền Trung Quốc.
Việc mà bắt run ở đồng ruộng như vậy, ở vườn tược như vậy, thì làm hại cây cối. Thì cái việc đó là cả Trung Quốc, cả Việt Nam đều lên án cả, không ai ủng hộ.
Trước hiện tượng thương lái Trung Quốc sang Việt Nam mua các mặt hàng lạ, giáo sư Võ Tòng Xuân kêu gọi nông dân trong nước phải cảnh giác. Ông dẫn ra đợt Trung Quốc thu mua lá điều ồ ạt khiến điều hết lá thì không thể hấp thụ dưỡng chất để ra hoa kết trái và các nhà máy chế biến điều không đủ nguyên liệu để hoạt động. Hay quả cau bán khi còn non thì không có thu nhập nhiều như khi bán cau già. Ông nói trong những trường hợp như vậy thì bản thân người nông dân phải sáng suốt, dè chừng, quyết định không bán những mặt hàng lạ cho dù giá có cao. Vì nhà nước thực sự không có cách nào cấm chủ vườn, chủ đất bán hoa lợi của họ và nhà nước cũng không thể ngăn sông cấm chợ. Vị giáo sư này cũng đề nghị chính quyền địa phương nên quan tâm nhiều hơn và nếu họ thấy gì bất thường, chẳng hạn như người lạ tới mua những thứ bất thường thì họ có quyền điều tra như hỏi anh mua về làm gì, có ý đồ phá hoại hay không.
Nói chung bây giờ mình nông nghiệp của Việt Nam mình rất cần đi đầu ra. Nhưng mà đầu ra thì phải hợp lý thì mới bền vững được. Còn những cái đầu ra mà không hợp lý như vậy nó có thể làm độc hại cho nông nghiệp của mình.
Khi được hỏi liệu nông dân Việt Nam có rút ra bài học kinh nghiệm sau nhiều lần bị rơi vào bẫy của thương lái Trung Quốc hay không, giáo sư Võ Tòng Xuân nói.
Bình thường mấy người già, mấy người nghèo mà không chịu học mấy bài học. Cứ thấy cái gì mà